Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 18 tháng 2. Thưa quý vị, cựu quan chức phụ trách về biên giới của Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc đưa các tên lửa đất đối không Tân Tiến tới Hoàng Sa.
Đây là một cuộc leo thang mới để mặt quân sự họ tìm mọi cách để khống chế cuộc tổng chiếm Biển Đông thông qua các hoạt động khác, trong đó không thể không có các hoạt động quân sự.
Nhận định của ông Trần Công Trục. Lát nữa chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin Việt Nam-Nhật Bản diễn tập hải quân tại căn cứ ven Biển Đông. Quốc hội Việt Nam đề nghị chính phủ trình dự luật biểu tình vào tháng 3 và tin tỷ phú Mỹ ca ngợi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Mỹ tháng tới sang thăm Cuba. Mỹ phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Hàn Quốc loan báo diễn tập quân sự Mỹ hàng năm nay lớn nhất trong lịch sử.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình khoa học và đời sống cùng bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay cho hay Tổng thống Barack Obama tháng sau sẽ sang thăm Cuba, một bước biểu tượng quan trọng trong mối quan hệ ấm nồng giữa hai cựu thù thời chiến tranh lạnh. Một giới chức cao cấp cho biết chính quyền của Tổng thống Obama ngày hôm nay sẽ chính thức loan báo về chuyến đi. Nguồn tin này cho hay Cuba là một chặng dừng chân trong các chuyến công du của Tổng thống tới châu Mỹ Latin. Theo CNN, chuyến đi Cuba được dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 3, trước khi Tổng thống Obama bay sang Argentina. Chuyến thăm lâu nay được kỳ vọng như là một phần trong nỗ lực của ông Obama muốn đạt càng nhiều tiến bộ càng tốt trong việc cải thiện bang giao với Cuba trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm tới. Cuối năm ngoái, Tổng thống tuyên bố muốn thăm Cuba vào cuối năm nay, nhưng chỉ với điều kiện là quốc gia cộng sản này phải cải thiện nhân quyền và ông có thể gặp gỡ với các nhà bất đồng chính kiến Cuba. Các giới chức Cuba chưa bình luận về tin liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Obama. Sau những lời phát biểu của Tổng thống Obama hồi tháng 12, Habana nói họ hoan nghênh ông Obama nhưng khuyến cáo ông chớ can thiệp vào chuyện nội bộ của Cuba. Các giới chức Mỹ và Cuba đều không cho biết là liệu bất đồng này đã được giải tỏa hay chưa. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Cuba vào tháng tới là một bước quan trọng trong nỗ lực của ông nhằm cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ với Cuba và cũng cho thấy quyết tâm đẩy mạnh điều mà ông xem là một thành tựu di sản trước khi rời nhiệm sở trong vòng một năm tới. Kể từ khi hai bên cải thiện quan hệ hồi tháng 12 năm 2014, ông Obama đã đạt được những tiến bộ vững chãi trong nỗ lực phá bỏ các rào cản ngoại giao với quốc gia cựu thù. Những thành công đó bao gồm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước. Mỹ cũng đưa tên Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro thường xuyên trao đổi với nhau và cũng đã gặp nhau hai lần. Ông Obama đã nỗ lực để đảm bảo cho việc tái thiết quan hệ vượt xa những ý nghĩa tượng trưng. Sử dụng quyền hành pháp của mình, ông đã liên tiếp tháo gỡ các hạn chế của Hoa Kỳ lâu nay đối với Cuba trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và du lịch. Bước tiến mới nhất diễn ra hồi tuần trước khi hai nước đạt thỏa thuận phục hồi các chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa đôi bên trong hơn nửa thế kỷ qua. Cảnh sát ở thủ đô của Ukraine bắn hơi cay vào các cử tri phẫn nộ vì những vấn đề phát sinh tại một phòng phiếu. Một trong những sự cố được báo cáo xung quanh Kampala ngày hôm nay, giữa lúc người dân Uganda đang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc. Thông tin viên Elizabeth Pollard của đài VOA cho hay, cảnh sát xịt hơi cay sau khi dân chúng áp tới các lằn ranh của cảnh sát, phàn nàn rằng họ không được bỏ phiếu. Các thùng phiếu đã bị đem đi khỏi các phòng phiếu trước thời hạn quy định. Phóng viên Paulette cho hay là vụ việc ở giao điểm đường Gaba chấm dứt sau khi cảnh sát rút lui và đám đông giải tán. Trước đó, Ủy ban bầu cử Uganda ra thông cáo cho hay là cuộc đầu phiếu bắt đầu đúng giờ tại nhiều nơi trên đất nước, nhưng cũng lưu ý có một số trì hoãn tại một số địa điểm ở thủ đô và trong quận Kasido. Thông cáo nói, Ủy ban lấy làm tiếc về việc chuyển giao chậm trễ các trang thiết bị bỏ phiếu tới các địa điểm đó. Hơn 15 triệu dân Uganda đăng ký trong các cuộc bỏ phiếu, bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền các địa phương. Tổng thống Yoweri Museveni nắm quyền lãnh đạo trong 30 năm qua, đang đối mặt trước 7 đối thủ, đáng gờm nhất là lãnh đạo đối lập Giska Besigye, người từng bị ông đánh bại 3 lần trong quá khứ.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Đối đầu tên lửa Việt Trung ở Biển Đông. Tên lửa Club Việt Nam mua của Nga có thể đánh trúng các thành phố ven biển của Trung Quốc, trong khi các hỏa tiễn của Bắc Kinh đặt trên đảo Phú Lâm, đe dọa đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Đó là nhận định của các chuyên gia trong bối cảnh Trung Quốc mới bố trí 8 bệ phóng tên lửa đất đối không tân tiến cùng một hệ thống radar ở quần đảo Hoàng Sa. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đó là hệ thống phòng không HQ-9 có tầm bắn khoảng 200 km và là mối đe dọa đối với bất kỳ máy bay nào, cả dân sự lẫn quân sự. Giới quan sát cho rằng động thái của Trung Quốc cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhất là khi quan hệ giữa hai nước láng giềng vấp phải nhiều sóng gió thời gian qua. Theo báo chí Việt Nam, đảo Phú Lâm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng 200 km. Dù một loạt các quốc gia, trong đó có cả các nước không tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Hoa Kỳ đã lên tiếng, tính tới tối ngày 18 tháng 2, chính quyền Hà Nội vẫn im lặng, chưa phát đi tuyên bố chính thức nào. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát biểu mới nhất của người phát ngôn là về việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, nhiều cựu quan chức nhà nước, trong đó có tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, đã mạnh mẽ bày tỏ quan ngại về bước đi mới nhất của Trung Quốc. Ông Trục nhận định với VOA Việt ngữ rằng theo ông, đây là hành động rất là nghiêm trọng, rất là nguy hiểm và thậm chí là rất phiêu lưu của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Có thể nói đây là một cuộc leo thang mới về mặt quân sự. Họ tìm mọi cách để khống chế cuộc tổng chiến Biển Đông thông qua các hoạt động khác, trong đó không thể không có các hoạt động quân sự. Và cái điều mà Trung Quốc đưa các hình dạng tên lửa đất đối không ra thì Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa là một trong những bước đi đó mà dư luận theo tôi nghĩ là cũng không phải là hoàn toàn ngạc nhiên về cái hành động đó, bởi vì cái việc mà họ dùng sức mạnh để tiến hành các hoạt động trong Biển Đông là cái chuyện họ đã làm và họ đang làm, và có thể nói rồi trước trong thời gian sắp đến họ sẽ tiếp tục làm mạnh mẽ như vậy. Việc này nó diễn ra vào thời điểm này á, có thể nói đây là một cái hành động có tính chất thách thức, đe dọa bằng vũ lực đối với các nước trong khu vực, các một số cái nước có liên quan khác, thậm chí cả Hoa Kỳ mà có những cái can dự vào khu vực đó.
Cựu quan chức nhà nước coi việc ông gọi là mang vũ khí chiến tranh ra Hoàng Sa sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang, khiến các nước quanh khu vực Biển Đông như Việt Nam và Philippines phải tìm mọi cách nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ của mình, đáp trả lại mối đe dọa của Trung Quốc. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ từng đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã lên tiếng khiếu nại sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa hành trình Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc. Loại tên lửa Club có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế, theo các chuyên gia, các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị loại tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm và chiến hạm. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Club, nhưng báo chí Việt Nam đưa tin các tàu ngầm Việt Nam mua của Nga được trang bị tên lửa hành trình Club, có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền. Không chỉ đưa tên lửa tới đảo tranh chấp, Trung Quốc còn xây các đường băng ở cả Trường Sa và Hoàng Sa. Tháng 11 năm ngoái, các bức ảnh trên Internet dường như cho thấy các chiến đấu cơ của Trung Quốc hạ cánh trên đường băng mới xây tại đó. Các nhà phân tích cho rằng các tên lửa đất đối không tân tiến, một hệ thống radar và một đường băng là những yếu tố cần thiết để triển khai hiệu quả một vùng nhận dạng phòng không. Ông Trục cũng đồng ý với quan điểm của một số nhà phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc là để dàn mặt Việt Nam và nhiều khả năng đây là một bước tiến nữa dẫn tới việc lập vùng nhận dạng phòng không. Trong một động thái khác của Trung Quốc có thể khiến Hà Nội thêm phần quan ngại. Quân ủy Trung ương Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm ông Lý Tác Thành làm chỉ huy lực lượng bộ binh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Cựu chiến binh 63 tuổi này từng là một trong những người hoạch định cuộc chiến biên giới Việt-Trung và được coi là người hùng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trước đó, ông Lý là một trong các sĩ quan cao cấp của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình thăng cấp thượng tướng. Nhận định về diễn biến này, ông Dương Danh Di, cựu quan chức ngoại giao, nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung nói.
Quân đội Trung Quốc là mấy chục năm nay là không có chiến tranh rồi. Cho nên là bây giờ Trung Quốc nó rất cần những anh có thực thế chiến đấu để làm những anh đã có kinh qua thực tế chiến đấu và đặc biệt là với Việt Nam. Những thằng nó đã trực tiếp chiến đấu với Việt Nam, ít nhất là hiểu quân đội mình hơn những thằng khác. Để làm thằng đấu với Việt Nam chứng tỏ là nó coi trọng cái chuyện mà chiến đấu với Việt Nam sắp tới. Nó nhằm vào cái cuộc chiến đấu với Việt Nam. Đấy là cái điều mà Việt Nam chú ý.
Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi từng xảy ra trận hải chiến làm hàng chục binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng. Bắc Kinh tuyên bố rằng nước này không mưu tìm việc quân sự hóa trên các hòn đảo ở Biển Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thiết lập hệ thống phòng thủ. Trong khi đó, bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, từng nói với VOA Việt ngữ rằng thái độ khó lường của Trung Quốc khiến Việt Nam quan ngại và có thể khiến các quốc gia khác chi tiêu nhiều tiền hơn cho quốc phòng.
Việt Nam, Nhật Bản diễn tập hải quân tại căn cứ ven Biển Đông. Lực lượng phòng vệ biển MSDF của Nhật Bản đã tiến hành các cuộc diễn tập chung với Hải quân Việt Nam trong 3 ngày, kết thúc hôm 18 tháng 2 ở Đà Nẵng, thành phố ven Biển Đông ở miền Trung Việt Nam. Một đội thuộc MSDF cùng với hai máy bay tuần tra P-3C đã cùng phía Việt Nam thực hiện diễn tập kể cả trên biển, với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời kiềm chế Trung Quốc giữa lúc có những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Việt Nam là một trong số các nước có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở vùng biển kể trên. Cuộc diễn tập của Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ngay khi có tin trong tuần này Trung Quốc đã bố trí phi đạn địa đối không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa. Một trong những nội dung diễn tập là kịch bản các máy bay P-3C của Nhật Bản và các tàu hải quân Việt Nam sẽ cứu một tàu dân sự gặp nạn. Việc này đã được thực hiện trên sa bàn tại một căn cứ hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng hôm 17 tháng 2. Ngoài ra không có thêm tin tức chi tiết về các hoạt động khác. Tháng 5 năm ngoái, máy bay P-3C của MSDF cũng đã thăm Việt Nam. Tháng 11 cùng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tướng Nakatani và người đồng nhiệm phía Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh đã nhất trí tại Hà Nội về việc tàu của MSDF sẽ thăm Vịnh Cam Ranh, một căn cứ hải quân Việt Nam ven Biển Đông. Hai bộ trưởng cũng đồng ý thực hiện diễn tập quốc phòng chung để huấn luyện các hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tính đến tình hình Biển Đông. Việt Nam tăng cường đầu tư không quân hải quân vì tranh chấp Biển Đông. Trong những năm gần đây, trong khi Trung Quốc ngày càng thể hiện thái độ nước lớn và tham vọng kiểm soát hầu hết Biển Đông, là nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở vùng biển này, Việt Nam đang có các bước đi rõ ràng trong đầu tư cho quốc phòng, chuyển hướng từ các nguồn lực dành cho lục quân sang hải quân và không quân. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 2,2% GDP. Theo phân tích của ông Tim Huxley, giám đốc điều hành chuyên trách châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS đặt ở Singapore, chiến lược của Việt Nam là làm cho vùng lãnh hải quanh nước mình trở nên nguy hiểm đối với Trung Quốc trong trường hợp có chiến tranh. Động thái chủ chốt của Việt Nam thời gian gần đây là xây dựng một hạm đội tàu ngầm, vũ khí truyền thống của một lực lượng hải quân nhỏ đối mặt với một lực lượng lớn. Trong tình hình hiện nay, điều này rất có ích vì năng lực chống tàu ngầm của Trung Quốc hiện không mạnh. Một nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp biển với Trung Quốc là Philippines. Nước này không có những bước đi rõ rệt như Việt Nam về sự chuẩn bị quân sự. động thái chính của Philippines là việc mua 12 phi cơ cường kích hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc vào năm 2014 để khôi phục lực lượng không quân phản lực. Ông Huxley cho biết, quân đội Philippines có kế hoạch tốt về việc hiện đại hóa, nhưng các chính trị gia lại có các ưu tiên khác. Chi tiêu quốc phòng của nước này là 1,1 GDP vào năm 2014, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI. Có những dấu hiệu cho thấy sự lấn át của Trung Quốc có ảnh hưởng đến chính sách mua sắm quốc phòng của Singapore, mặc dù nước này không có biểu hiện công khai nào. Trong số các nước Đông Nam Á, Singapore hiện chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng, đạt mức 3,3% GDP năm 2014, mặc dù quy mô lãnh thổ chỉ bằng một thành phố và dân số ít hơn nhiều các nước quanh Biển Đông trừ Brunei. Việc quân đội Singapore mạnh hơn mức cần thiết để phòng vệ trước Malaysia hay Indonesia làm cho học giả Sherry Lee của Trường Đại học Tổng hợp Macquarie, Sydney phỏng đoán có thể nước này phải tính đến nguy cơ dính líu đến một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Ông Lee cho rằng có thể xảy ra tình huống Bắc Kinh ra lệnh cho Singapore ngừng ủng hộ Mỹ trong một cuộc đối đầu ở Biển Đông và Singapore cần có đủ khả năng về quân sự để từ chối các yêu sách của Trung Quốc. Indonesia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chồng lấn lên tuyên bố của Trung Quốc. Nước này đang hiện đại hóa quân sự, nhưng theo ông Lee, việc làm của Indonesia chỉ là để theo kịp các diễn biến ở Đông Nam Á. Năm 2015, chi tiêu quốc phòng của nước này là 0,8% GDP. Malaysia, một nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đang ngày càng quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở đó trong năm ngoái, theo Viện IISS. Nhưng do kinh tế đất nước bị chậm lại và chính phủ ưu tiên cho chi tiêu trong nước đã hạn chế nỗ lực phát triển các năng lực hải quân và không quân mà giới lãnh đạo quân sự thấy cần thiết để ứng phó với Trung Quốc, Viện IISS cho hay. Trong khi đó, quân đội Thái Lan vẫn tập trung vào tình hình trong nước kể từ khi họ nắm quyền kiểm soát đất nước vào năm 2014 và đã điều hành từ đó đến nay. Cả Thái Lan và Malaysia đều chi 1,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2014.
Tỷ phú Mỹ ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Một tỷ phú Hoa Kỳ có tài sản hơn 30 tỷ đô la mới lên tiếng ca ngợi người đứng đầu chính phủ Việt Nam là có các kế hoạch táo bạo. Trên trang Twitter cá nhân, ông Michael Bloomberg viết rằng có tiến bộ lớn ở Việt Nam khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng công bố các kế hoạch táo bạo nhằm tiến tới không sử dụng than đá. Đoạn tweet ngắn dẫn đường link tới một bài báo bằng tiếng Anh có tựa đề Việt Nam tiến tới ngưng sử dụng than, đầu tư vào khí đốt và năng lượng tái tạo. Bài viết trên trang Climate Home dẫn lời ông Dũng nói tại một cuộc họp thường kỳ đầu năm của chính phủ Việt Nam rằng không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than bằng khí và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp diễn ra tháng trước, ông Dũng còn yêu cầu các bộ ngành liên quan phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ điện tái tạo, trong đó có xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư làm điện mặt trời, điện gió. Ông Bloomberg hiện là người giàu thứ 6 ở Mỹ và thứ 8 trên thế giới với tổng tài sản là hơn 40 tỷ đô la. Cựu thị trưởng New York mới đây thông báo rằng ông đang cân nhắc việc chạy đua trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 với tư cách là ứng viên độc lập. Hồi năm 2012, tỷ phú Mỹ lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chính quyền New York và Thủ tướng Dũng đã ca ngợi chuyến thăm của ông Bloomberg là đóng vai trò tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời gian qua, trước và sau kỳ đại hội đảng, Thủ tướng Việt Nam được mùa trên mạng xã hội. Tên của nhà lãnh đạo được coi là thân phương Tây này xuất hiện dày đặc. Một trang mạng không rõ nguồn gốc mang tên ông thậm chí còn lọt vào top những trang web được truy cập nhiều nhất ở Việt Nam, vượt mặt nhiều trang báo điện tử do nhà nước quản lý. Ông Dũng vừa tới Mỹ tham dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Dịp này, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã chụp ảnh tự xướng tập thể gọi là Wi-Fi, thay vì selfie với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Campuchia và Phó Thủ tướng Lào. Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Singapore cho biết ông chính là người cầm điện thoại để chụp ảnh chung với ba nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Bức ảnh của nhà lãnh đạo Singapore đã nhận được hàng chục nghìn like và hàng nghìn lời bình luận. Đa phần người sử dụng mạng từ Việt Nam cảm ơn ông Lý đã viết đúng tên ông Dũng bằng tiếng Việt, đồng thời cũng có bình luận về mối quan hệ giữa cha ông với Việt Nam. Một người tên là Phước Cao viết bằng tiếng Việt. Trước đây, ông Lý Quang Diệu đã giúp đỡ và tư vấn rất nhiều cho lãnh đạo Việt Nam để phát triển kinh tế. Sau đó, ông thấy những tư vấn của ông không được chính phủ Việt Nam coi trọng, mà còn làm ngược lại nữa, và hiểu được chất cộng sản trong bộ máy lãnh đạo của những nước như Việt Nam. Bây giờ tới ông Lý Hiển Long cũng vậy thôi, tiếp lãnh đạo Việt Nam bằng mặt mà không bằng lòng. Một người tên Nguyễn Đăng Hoàng sau đó lên tiếng bằng tiếng Anh. Đừng có làm nhục nước ta nữa, ông Phước Cao. Hãy nêu ý kiến của ông ở chỗ khác.
Quốc hội đề nghị chính phủ trình dự luật biểu tình vào tháng 3. Báo chí Việt Nam cho hay tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nói chính phủ xin lùi thời gian trình ra Quốc hội luật biểu tình do Bộ Công an soạn thảo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tỏ ý không hài lòng về đề nghị của chính phủ. Ông nói chương trình thảo luận về dự luật là do Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định. Chủ tịch Hùng khẳng định Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi và cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cũng nói cần đảm bảo thời gian trình luật biểu tình, bởi biểu tình là quyền cơ bản của công dân đã đề cập từ năm 1945. Ông cho rằng làm như thế có thể không có lợi về mặt chính trị. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa nói luật này là rất cần thiết để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị chính phủ trình dự án luật biểu tình lên Quốc hội theo đúng chương trình đã được quyết định vào tháng 3 năm 2016. Con đường của dự luật biểu tình đầu tiên của Việt Nam đến nay rất gập ghềnh và cho đến thời điểm này chưa thể khẳng định khi nào dự luật sẽ được thông qua. Dự luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị từ tháng 9 năm 2011, nhưng sau khi đề xuất của Thủ tướng Dũng được nêu ra, tại cuộc họp Quốc hội tháng 11 năm 2011, một số đại biểu đã không ủng hộ việc sớm ban hành luật biểu tình. Đến kỳ họp Quốc hội tháng 6 năm 2013, các ý kiến phản đối dự luật biểu tình đã dịu đi, trong khi các ý kiến ủng hộ lại tăng lên.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và nói rằng chớ nên quân sự hóa Biển Đông. Lời tuyên bố được đưa ra sau khi có tin cho hay Bắc Kinh đã bố trí các phi đạn đất đối không ra một hòn đảo có tranh chấp mà Trung Quốc đang kiểm soát trong hải lộ chiến lược này. Phát biểu hôm 17 tháng 2, ông Kerry nhấn mạnh, liên quan tới Trung Quốc, chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng chuẩn mực chung áp dụng cho tất cả các nước về vấn đề Biển Đông chính là không được có hành động quân sự hóa. Ông đặc biệt lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết không quân sự hóa Biển Đông khi ghé thăm Washington và hội kiến Tổng thống Barack Obama hồi năm ngoái. Ông Kerry nói, tuy nhiên mỗi ngày đều có bằng chứng cho thấy có hành động gia tăng quân sự hóa bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi với Trung Quốc và tôi tin chắc là trong vài ngày tới chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận nghiêm túc hơn nữa về vấn đề này. Tại Ngũ Giác Đài, các giới chức Mỹ cho đài VOA biết hành động bố trí phi đạn của Bắc Kinh là một khía cạnh phức tạp hóa các tranh chấp liên quan tới một số nước xung quanh Biển Đông. Nguồn tin này cho hay Mỹ đang giám sát tình hình chặt chẽ. Một giới chức khác nói với đài VOA rằng các phi đạn Trung Quốc vừa triển khai là một phần của hệ thống phòng không HQ-9 có tầm hoạt động 200 cây số. Tin về các phi đạn được Bắc Kinh đưa tới đảo Phú Lâm, một trong những đảo nhỏ trong khu vực mà Trung Quốc đang bành trướng thông qua các công trình nạo vét thi công, được tường thuật đầu tiên bởi hãng tin Fox News của Mỹ, dựa trên các hình ảnh vệ tinh do một công ty dân sự cung cấp. Qua hình ảnh chụp từ vệ tinh, người ta nhìn thấy hai khẩu đội gồm 8 bệ phóng phi đạn đất đối không và một hệ thống radar. Thông tín viên đài VOA tại Ngũ Giác Đài được biết là không có lý do gì để nghi ngờ về những hình ảnh này. Vụ này nổ ra giữa lúc Tổng thống Mỹ vừa kết thúc thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tại bang California. Tổng thống Obama thúc giục các bên tự chế trong khu vực và ngưng hành động quân sự hóa các vùng biển có tranh chấp. Một giới chức quốc phòng Mỹ sau đó xác nhận tin về việc bố trí phi đạn này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan David Low cũng xác nhận thông tin vừa kể. Ông Low nói, các bên quan tâm nên cùng bắt tay duy trì hòa bình ổn định Biển Đông và tránh các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng. Đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa, tọa lạc ở cực bắc Biển Đông và nằm hướng đông của Đà Nẵng. Đảo này chịu sự kiểm soát của Trung Quốc từ năm 1956 và là một thành phố cấp quận của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền tại đây. Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc ngày hôm qua nói với báo giới rằng truyền thông phương Tây nên chú ý nhiều hơn tới các hải đăng và các cơ sở khí tượng Trung Quốc xây ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng Úc, ông Vương không phủ nhận tin về việc bố trí phi đạn, nhưng gọi đây là âm mưu của một số hãng truyền thông Tây phương để phao tin. Ông Vương cũng lưu ý điều mà ông gọi là quyền của Trung Quốc đối với các phương tiện quốc phòng cần thiết và có giới hạn trên các đảo và các bãi đá của Bắc Kinh. Ông nói điều này phù hợp với quyền tự vệ mà Trung Quốc được phép có, chiếu theo luật quốc tế, cho nên không nên thắc mắc về vấn đề này. Các giới chức quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho hay cuộc diễn tập quân sự thường niên sắp tới với Hoa Kỳ sẽ là đợt thao dược lớn nhất từ trước tới nay, một dấu hiệu của sự gia tăng căng thẳng với Bắc Triều Tiên liên quan tới các cuộc thử nghiệm hạt nhân và các chương trình vũ khí phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng mới đây. Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ku ngày hôm nay loan báo là khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia vào hai cuộc diễn tập thường niên Key Resolve và Fall Eagle bắt đầu vào tháng sau. Đây là con số cao gấp 2 lần so với năm ngoái. Hãng tin Yonhap một ngày trước cho biết tàu sân bay chạy bằng hạt nhân John Stennis của Mỹ sẽ tham gia vào các đợt thao dược năm nay. Bình Nhưỡng luôn tố cáo rằng các cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ-Hàn là chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng miền Bắc. Các giới chức tình báo Hàn Quốc đã báo cáo với các nhà lập pháp rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào công dân Hàn Quốc. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu loan báo một người đàn ông Syria có liên hệ với các nhóm dân quân người Kurd chịu trách nhiệm vụ đánh bom xe tại Ankara, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Trong bài diễn văn truyền hình hôm nay, ông Davutoğlu nói cuộc tấn công được thực hiện bởi nhóm ly khai PKK của người Kurd cùng với một cá nhân lẻn vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria. Thủ tướng Davutoğlu cho hay nghi can này là một thành viên của YPG, một nhóm nổi dậy người Kurd ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ xem cả YPG và PKK là hai tổ chức khủng bố. Ông cũng kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế chống lại YPK, ngụ ý rõ ràng nhắm vào Hoa Kỳ, quốc gia hậu thuẫn cho nhóm này trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Ông Saleh Muslim, người đứng đầu tổ chức người Kurd ở Syria, bác cáo giác của Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định rằng tổ chức của ông không có liên hệ tới các vụ đánh bom. Vụ đánh bom xe ngày hôm qua nhắm vào một đoàn xe buýt quân sự tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ cách quốc hội và bản doanh quân đội vài trăm mét. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công tương tự của nhà nước Hồi giáo và lực lượng ly khai người Kurd đã nổ ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Davutoğlu cho hay 9 người có liên hệ tới vụ tấn công đã bị bắt. Các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của EU bày tỏ tin tưởng và quan tâm về việc Anh vẫn duy trì là một thành viên của nhóm. Phát biểu với báo giới ngày hôm nay trước hai ngày thượng đỉnh ở Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói, ông khá tự tin rằng Anh sẽ tiếp tục là một thành viên chủ động và xây dựng của Liên hiệp châu Âu. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz phát biểu tại cùng buổi họp báo rằng có nhiều mối quan tâm về vấn đề làm sao để cho Anh tiếp tục là một thành viên của EU. Trước đây trong tuần, Thủ tướng David Cameron của Anh được hai nhà lãnh đạo EU này cam kết là sẽ giúp đạt một thỏa thuận công bằng về các cải cách của EU mà Anh đang theo đuổi. Ông Cameron đưa ra 4 đề nghị, bao gồm các giới hạn về an sinh xã hội để đối phó với tình trạng di dân, các biện pháp bảo vệ nước Anh, quốc gia không dùng tiền tệ chung của EU, tăng cường tính cạnh tranh của EU và minh định rõ ràng rằng Anh không chính thức bắt buộc phải làm việc hướng tới một liên hiệp gần gũi hơn với các đối tác EU của họ. EU đang mở cuộc họp thượng đỉnh hôm nay và ngày mai tại Brussels trong nỗ lực đạt thỏa thuận tránh việc Anh tách rời khỏi EU, cũng như thảo luận về các phương cách ứng phó với cuộc khủng hoảng di dân và người tị nạn trầm trọng nhất mà châu lục này đang hứng chịu kể từ đệ nhị thế chiến tới nay. Công ty máy tính Apple phản đối lệnh của chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu mở khóa một phần mềm mã hóa của iPhone để giúp cho FBI, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, kiểm tra một chiếc điện thoại được sử dụng bởi các tay súng đã giết chết 14 người trong một cuộc tấn công khủng bố ở California hồi tháng 12 năm ngoái. Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, đăng tải một thư ngỏ gửi tới hàng triệu khách hàng của công ty ngày hôm qua, công bố hãng sẽ thách thức lệnh của tòa án đòi đưa ra một phần mềm mới để có thể đánh bại các biện pháp an ninh của chính công ty Apple. Ông Cook nói, động thái này của chính phủ Mỹ là chưa từng có trước nay và là một sự lừa dối, làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư cá nhân của công dân. Vẫn theo lời ông, chính phủ yêu cầu Apple tấn công chính khách hàng của mình và gây phương hại tới những tiến bộ về an ninh mà hàng chục năm qua hãng Apple đã đạt được trong việc bảo vệ khách hàng. Vẫn theo lời ông, thật buồn cười là chính các kỹ sư tạo ra các dạng mã hóa cho iPhone nay lại được ra lệnh làm suy yếu những sự bảo vệ đó và tác động tới sự an toàn của khách hàng chúng tôi. Tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn nhân George Earnest cho biết là Tổng thống Barack Obama xem vấn đề mã hóa là một ưu tiên quan trọng của quốc gia. Và ông hoàn toàn ủng hộ FBI cũng như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong yêu sách đối với công ty Apple. Ông Cook cho biết là công ty Apple không có thiện cảm với những kẻ khủng bố, cũng như đã rất phẫn nộ vì cuộc tấn công ở San Bernardino, California hồi năm ngoái do công dân Mỹ Syed Rizwan Farooq và vợ gốc Pakistan Tashfin Malik gây ra. Ông nói Apple đã cung cấp cho Cục Điều tra Liên bang bất kỳ dữ liệu nào liên quan, đã tuân thủ tất cả các trắc lệnh và lệnh khám xét, cũng như đã cung cấp tư vấn từ các kỹ sư công ty cho các nhà điều tra liên bang. Ông Cook nói, phần mềm mà FBI đang đòi hỏi là quá nguy hiểm, không thể tạo ra và không tồn tại. Ông cho hay, phần mềm này được biết đến như một cánh cửa sau, một phương pháp truy cập dữ liệu có thể mở khóa bất kỳ iPhone nào ở bất cứ nơi nào. Trong thông cáo đăng trên mạng, giám đốc công ty Apple cho biết, chính phủ đề nghị công cụ này chỉ dùng một lần trên một máy điện thoại của nghi can đánh bom mà thôi. Nhưng điều đó đơn giản là không thật. Một khi được tạo ra, kỹ thuật đó có thể được dùng đi dùng lại nhiều lần trên nhiều thiết bị. Trong thế giới thực thể, nó giống như một chiếc chìa khóa có khả năng mở ra hàng trăm triệu ổ khóa, từ các nhà hàng cho tới các ngân hàng, từ các cửa tiệm tới các tư gia. Một người phân biệt phải trái sẽ nhận ra rằng đây là điều không thể chấp nhận, theo lời ông Tim Cook.
Vừa rồi là bản tin thế giới trước khi bước sang phần 2 của chương trình. Mời quý vị nghe một vài phút nhạc.
Phone, radio, on, and drive. So I'm just leaving down the road.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chương trình Khoa học và đời sống. Thưa quý vị, kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu những thay đổi mà các vụ nổ gây ra cho não bộ của những người lính. Hiện tượng này được biết tới như là cú sốc đạn trái phá vẫn chưa được hiểu rõ, song các nhà nghiên cứu của trường đại học Johns Hopkins vừa phát hiện ra một số manh mối mới. Mời quý vị theo dõi chương trình Khoa học và đời sống kỳ này với Linh Đan.
Kể từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu những thay đổi mà các vụ nổ gây ra cho não bộ của những người lính. Hiện tượng này được biết tới như là cú sốc đạn trái phá vẫn chưa được hiểu rõ, song các nhà nghiên cứu của trường đại học Johns Hopkins vừa phát hiện ra một số manh mối mới. Nhiều cựu chiến binh sống sót sau những vụ nổ lớn có các triệu chứng tổn thương tâm lý như là những thay đổi về tâm tính, cáu giận vô lối, khó tập trung hoặc trầm cảm. Đối với những người chết do tai nạn giao thông hoặc sử dụng thuốc quá liều, não bộ của họ cho thấy tổn thương về cơ thể. Nhưng các nhà nghiên cứu của khoa y học trường đại học Johns Hopkins nói rằng việc xem xét kỹ não bộ của những người cựu chiến binh chết vì những nguyên nhân khác cho thấy một mô hình những sợi thần kinh bị sưng tấy và nứt gãy tập trung ở thùy não trước. Ông Vasily Koliasos của trường đại học Johns Hopkins cho VOA biết.
That's very important because this is the site, this is the center of the executive functions.
Và điều đó là rất quan trọng bởi vì đây là khu vực, là trung tâm của các chức năng điều hành của bộ não. Các chức năng cho phép bạn điều hành cuộc sống, tổ chức, lên kế hoạch trước, hiểu biết và tách bạch mọi thứ. Và bạn có thể tưởng tượng điều này làm cho cuộc sống của bạn trở nên khó khăn.
Giáo sư Koliasos, một nhà nghiên cứu bệnh học và thần kinh học dẫn đầu nghiên cứu này, nói rằng mô hình theo hình tổ ong đặc biệt của những tổn thương này và sự tập trung của chúng gần các mạch máu cho thấy rằng lực của một số sức nổ mạnh làm nghẹt máu trong ngực của những người lính và đẩy nó lên não.
Because there's a pulse of overpressure wave that really happens like this. The brain also swells like this.
Bởi vì có một sự rung của sóng quá áp xảy ra như vậy, nên bộ não cũng bị phồng lên như thế. Và khi bộ não sưng phồng lên, nó đè lên một số những yếu tố bên trong sọ não.
Ông Koliasos nói nếu có một cơ sở về thần kinh học cho những tổn thương này, thì các bác sĩ có thể bắt đầu nghĩ đến việc kê đơn những loại thuốc khác nhau cho những người cựu chiến binh bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Và những người hoạch định trong quân đội có thể giúp những người sống sót bằng cách tăng cường sự bảo vệ phần ngực cho những người lính.
Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ não con người là bộ máy phức tạp nhất trong vũ trụ mà chúng ta biết, nhưng những lỗi về gen, các thương tổn và bệnh tật có thể làm gián đoạn các chức năng của nó. Các nghiên cứu gần đây cho thấy não bộ có thể tái tạo ra các tế bào mới gọi là những neuron. Hoạt động bình thường của não là do những neuron kết nối lại với nhau trong những mạng lưới phức tạp và các nhà nghiên cứu đang tìm cách hiểu rõ hơn làm thế nào mà nó lại xảy ra như vậy. Sử dụng các kính hiển vi mạnh và những thiết bị trục quét, nhà nghiên cứu Amina Kutub có thể quan sát các tế bào não trong một hộp chứa bằng kính và những kết nối mà chúng có với nhau. Bà Kutub là nhà nghiên cứu của trường đại học Rice ở Houston thuộc tiểu bang Texas.
We're looking at how neuroprogenitors, which are cells which we can regenerate in the brain.
Chúng tôi đang nghiên cứu xem làm thế nào mà những nguyên bản thần kinh là những tế bào tái tạo bộ não tạo nên được những mạng lưới thần kinh hoạt động.
Các tế bào não kết nối với nhau qua cả các tín hiệu hóa học lẫn điện tử và chúng vận dụng rất nhiều loại protein để kích thích sự phát triển. Nhóm nghiên cứu của bà Kutub gồm các nhà khoa học và kỹ thuật viên của trường đại học Rice từ các lĩnh vực như sinh học, kỹ sư điện tử và công nghệ nano kết hợp lại để làm sáng tỏ những bí mật về việc nó hoạt động như thế nào.
Any one cell here is influenced by all of its neighbors and the environment. So we're teasing out.
Bất kỳ tế bào nào cũng đều bị ảnh hưởng bởi tất cả những tế bào xung quanh trong môi trường đó. Do vậy, chúng tôi đang thử đưa ra xem một tế bào khi nó trở thành một neuron hoạt động về mặt điện tử, bị ảnh hưởng như thế nào bởi cộng đồng tế bào xung quanh.
Trong phòng thí nghiệm của họ, có một bức tranh nghệ thuật trừu tượng được ghép từ những hình ảnh của các mạng lưới neuron thần kinh, cho thấy sự phức tạp to lớn của chúng.
They form very elaborate and beautiful networks, and the different network structures relate to what they do.
Chúng tạo nên những cấu trúc rất tinh vi và đẹp, và những cấu trúc mạng lưới khác nhau liên quan đến cái mà chúng ta làm và chức năng của chúng. Cái mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra là đâu là những tín hiệu hóa học dẫn tới một cấu trúc cụ thể, và đổi lại, làm thế nào mà cấu trúc hóa học đó dẫn tới những tín hiệu điện tử mà bạn nhận khi bạn có các neuron thần kinh hoạt động.
Nghiên cứu của trường Đại học Rice được tài trợ một phần bởi sáng kiến bộ não 300 triệu đô la của Tổng thống Barack Obama theo mô hình của dự án chuỗi ADN của con người.
This initiative allows that type of, in some ways, exploratory research. It's basic science, but it opens up.
Sáng kiến này bằng một số cách làm cho cuộc nghiên cứu mang tính khám phá này được thực hiện. Nó là khoa học cơ bản, nhưng nó mở ra một cánh cửa to lớn để hiểu rõ thêm về bộ não.
Giống như nhiều người khác trên thế giới, nhà nghiên cứu Amina Qutub thấy được rằng một cơn đột quỵ hoặc một căn bệnh như Alzheimer có thể làm gián đoạn chức năng của bộ não như thế nào. Do đó, bà hy vọng nghiên cứu này sẽ một ngày nào đó đưa ra sự trị liệu tốt hơn.
We're understanding the mechanism of how these cells can grow back. And with it, we can identify better.
Chúng ta đang hiểu được cơ chế làm thế nào mà những tế bào này có thể phát triển trở lại. Và với nó, chúng ta có thể tìm ra những loại thuốc tốt hơn và những mục tiêu tốt hơn từ công trình khoa học cơ bản.
Cho tới lúc này, nhóm nghiên cứu đang tập trung vào phát triển một mô hình máy tính năng động có thể giúp phân tích sự tương tác trong cơ chế phức tạp nhất thế giới này.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 38 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are going after and feeling 10 feet tall.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là going after và feeling 10 feet tall.
What a joyful day it is for Mike today. The mailman delivered the letter he had been waiting for. It's from the Lennox Publishing Company. It announces that he's been accepted to serve as a summer intern, as assistant manager of the company. Of course, he has to let Mai Lan in on this immediately, so he's calling her up.
Hôm nay là một ngày thật vui cho Mike. Người đưa thư vừa mang tới một lá thư mà Mike chờ đợi mãi. Đó là thư của hãng in Lennox. Thư báo tin Mike đã được nhận thực tập làm phó giám đốc của công ty. Dĩ nhiên là Mike phải báo tin ngay cho Mai Lan. Anh đang gọi điện thoại cho cô.
Hello, Mai Lan.
Mike nói, chào Mai Lan. Hi, Mike. What's up? Chào Mike. Có việc gì thế?
I just heard from Lennox. I got the job. I think I'm truly lucky. There's so much competition, yet I got it.
Mike nói, tôi vừa mới được hãng Lennox trả lời. Tôi được việc đó rồi. Tôi nghĩ là tôi may lắm. Có nhiều cạnh tranh, vậy mà tôi được. So many college students look for an internship in the summer. You're very lucky, but it's not luck alone. You're qualified, my friend. Rất nhiều sinh viên tìm việc thực tập trong các công ty lớn vào mùa hè. Anh may mắn thực, nhưng không phải may mà thôi đâu nhé. Anh đủ điều kiện, anh bạn ơi.
Thanks, Mai Lan. Don't overestimate me, please. I might become too proud. That won't help.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Xin đừng đánh giá tôi cao quá. Có thể tôi thành ngạo mạn đấy. Điều đó không ích gì. Okay, Mike. I'm really happy for you. This is a really good opportunity for you to get into the business world. You'll use your skills in management and public relations. Đồng ý, Mike. Tôi rất mừng cho anh. Đây là một dịp tốt để anh đi vào thế giới kinh doanh. Anh sẽ dùng đến khả năng quản lý và giao tế.
You're so right. This is the chance to get experience for my future full-time job. Let me tell you, Mylan, I feel 10 feet tall.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Đây là cơ hội tạo kinh nghiệm cho việc chính của tôi trong tương lai. Tôi cảm thấy cao 10 feet. What are you saying? You feel 10 feet tall? Anh nói gì vậy? Anh cao 10 feet?
That's right. I feel 10 feet tall. Feel, F-E-E-L. 10, T-E-N. Feet, F-E-E-T. Tall, T-A-L-L. That means I'm happy, confident, optimistic.
Mike nói, đúng vậy, tôi cảm thấy cao 10 feet. Feel, F-E-E-L. 10, T-E-N. Feet, F-E-E-T. Tall, T-A-L-L. Nghĩa là, tôi cảm thấy vui, tự tin, lạc quan. Great. I'm glad you feel 10 feet tall, but you're not 10 feet tall. A foot is about 30 centimeters. You are 10 feet tall. Literally, you would be a giant, 3 meters tall, the tallest man in the world. Tốt lắm. Tôi mừng là anh chỉ cảm thấy cao 10 feet, mà thực không cao 10 feet. Một foot bằng khoảng 30 centimeters. Nếu anh thực sự cao 10 feet, anh sẽ là ông khổng lồ, cao 3 mét, người cao nhất thế giới.
Mylan, you're hilarious. The idiom, I feel 10 feet tall means, I'm happy, I'm confident, okay? I don't want to be 10 feet tall, or 3 meters physically, please.
Mike nói, Mylan, cô tức cười quá. Thành ngữ, I feel 10 feet tall. Có nghĩa là tôi vui và hãnh diện, ok? Tôi không muốn có thân cao 10 feet hay là 3 mét. Xin cô thôi đi. All right, Mike. I remember back in the spring when you applied for the job. You were hesitant. I had to convince you that you met all the requirements for it. Rồi, Mike. Tôi nhớ hồi mùa xuân, khi anh nộp đơn xin việc này, anh do dự lắm. Tôi phải thuyết phục là anh có đủ mọi điều kiện họ đòi hỏi.
I remember too that you kept telling me, if you want this job, you must go after it seriously. You're so smart, Mylan.
Mike nói, tôi cũng nhớ là cô cứ nhắc tôi, nếu anh muốn cái việc này, anh phải go after việc đó một cách nghiêm chỉnh. Cô hay quá, Mylan. Go after? Go after?
Go, G-O, after, A-F-T-E-R, means try hard to get it.
Mike nói, go, G-O, after, A-F-T-E-R, có nghĩa là cố gắng để đạt được điều gì. I'm so glad you did go after it, seriously, and you made it. Tôi mừng lắm là anh cố gắng để đạt được việc này, và anh đã thành công.
Frankly, I'm glad to get this job, but more than that, I'm glad you pushed me to go after my goal. This attitude trains me for other goals in life. We must always be assertive and try to reach our goals.
Mike nói, thực tình mà nói, tôi mừng được việc này, nhưng hơn thế nữa, tôi mừng là cô đã thúc đẩy tôi để tôi đạt được mục đích. Thái độ này luyện cho tôi đạt được nhiều mục đích khác trong đời. Chúng ta phải luôn luôn tự tin và cố gắng đạt tới đích. So true, Mike. Sometimes, I think we are true go-getters. That's good, but we'd better be prepared. If we don't succeed, we should keep up hope and try again. trúng lắm, Mike. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta là những người cố quyết tâm thành công, nhưng ta cũng nên sửa soạn tinh thần. Nếu không thành công, ta vẫn phải giữ hy vọng và cố thêm.
Well, let's go out for dinner tonight. I'll pick you up at 6 o'clock. Is that all right with you?
Mike nói, thôi, ta đi ăn cơm tối nay. Tôi sẽ đón cô lúc 6 giờ. Cô đồng ý không? How can I say no to such a brilliant idea? See you soon, Mike. Làm sao tôi có thể từ chối ý kiến hay như thế? Gặp anh chút nữa nhé, Mike. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Going after, nghĩa là cố gắng đạt mục đích. Và feeling 10 feet tall, nghĩa là cảm thấy vui, tự tin. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Vừa rồi là Hằng Tâm với chương trình Thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với các nước khắp thế giới đã lên án việc Bắc Triều Tiên gần đây sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo bị cấm, vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vụ phóng vào ngày 7 tháng 2 diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Bắc Triều Tiên vi phạm nghiêm trọng những nghĩa vụ quốc tế của mình bằng cách tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân vào ngày 6 tháng 1, là vụ thử nghiệm thứ tư kể từ năm 2006. Sau khi tổ chức tham vấn khẩn cấp vào ngày 7 tháng 2, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên, còn được gọi là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và thông báo rằng Hội đồng sẽ đưa ra những biện pháp đáng kể trong nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an để ứng phó. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, rõ ràng là Hội đồng Bảo an phải hành động quyết đoán và làm như vậy với sự cấp bách.
With each one of these actions, the DPRK moves one step closer.
Với mỗi một hành động này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu mà họ tuyên bố là phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân. Và chúng ta không thể và sẽ không cho phép điều này xảy ra. Mỗi một hành động khiêu khích này, mỗi một hành động bất hợp pháp này đòi hỏi phải có một phản ứng mạnh mẽ. Vì những quyết định và hành động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, chúng ta sẽ bảo đảm rằng Hội đồng Bảo an áp đặt những hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng John Kerry ghi nhận vụ phóng phi đạn đe dọa không chỉ an ninh của bán đảo Triều Tiên, mà còn của khu vực và của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định cam kết chắc như thép đối với việc bảo vệ những đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản. Để ứng phó với mối đe dọa đang ngày càng lớn do chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên đề ra, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đưa ra một quyết định của cả liên minh bắt đầu những buổi tham vấn chính thức về tính khả thi của việc triển khai một hệ thống phòng thủ khu vực cao không giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, tại Hàn Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Cook, hệ thống THAAD sẽ được nhắm duy nhất vào nguy cơ do Bắc Triều Tiên đề ra. Đó chính xác là thứ mà công nghệ này có chủ định giải quyết. Khi được hỏi về phản ứng khả dĩ của Bắc Triều Tiên trước một hành động như vậy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cook cho biết, nếu Bắc Triều Tiên lo ngại về việc này, họ có một giải pháp dễ dàng ở đây, và đó là chấm dứt những hành động khiêu khích của chính họ. Họ đang vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuân thủ những nghị quyết đó sẽ là khởi điểm tốt nhất cho Bắc Triều Tiên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Hai ứng viên Tổng thống Mỹ bên đảng Cộng hòa Marco Rubio và Ted Cruz chỉ trích Tổng thống Barack Obama về kế hoạch thăm Cuba vào tháng tới. Phát biểu hôm nay tại South Carolina, hai ứng viên Tổng thống đều có nguồn gốc Cuba. Ông Rubio và ông Cruz khẳng định sẽ không công du quốc gia do Cộng sản lãnh đạo này. Phản đối từ ông Rubio và ông Cruz đối với chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Obama là một lần ranh thêm nữa chia cắt các ứng viên tổng thống giữa hai đảng, Cộng hòa và Dân chủ, trong chiến dịch bầu cử toàn quốc năm nay. Cả hai ứng viên tổng thống bên đảng Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ bang Vermont, ông Bernie Sanders, đều ủng hộ các đề xuất của Tổng thống Obama khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Cuba, chấm dứt năm thập niên thù địch từ chiến tranh lạnh. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay là Obama tháng sau sẽ sang thăm Cuba, một bước biểu tượng quan trọng trong mối quan hệ ấm nồng giữa hai cựu thù. Chuyến thăm sắp tới đây cũng cho thấy là ông Obama quyết tâm đẩy mạnh điều mà ông xem là một thành tựu di sản trước khi rời nhiệm sở trong vòng năm tới. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và nói rằng chớ nên quân sự hóa Biển Đông. Lời tuyên bố được đưa ra sau khi có tin cho hay Bắc Kinh đã bố trí các phi đạn đất đối không ra một hòn đảo có tranh chấp mà Trung Quốc đang kiểm soát trong hải lộ chiến lược này. Phát biểu hôm 17 tháng 2, ông Kerry nhấn mạnh, liên quan tới Trung Quốc, chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng chuẩn mực áp dụng chung cho tất cả các nước trong vấn đề Biển Đông chính là không được có hành động quân sự hóa. Ông cũng đặc biệt lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng cam kết là không quân sự hóa Biển Đông trong chuyến thăm Washington hồi năm ngoái.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.